ta học sang bài phá xích hòa hợp
để xin đại chúc được.
B. Phá xích hòa hợp.
Phá xích hòa hợp. Phá xích tức là nếu nghĩ đến cái chuyện là cái tánh thấy nó hòa với lại những các thứ ở thế gian hay là nó không hòa hợp thì đó là sai, cho nên đây thật Phật Phật phá cái đó, Phật bài xích cái gì ấy, cho nên gọi là phá xích. Còn nói tiếp.
A Nan, ông tuy đã ngộ tâm tánh nhiệm màu sáng suốt, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, nhưng còn chưa rõ giác tánh không phải hòa hợp sanh, cũng không phải không hòa hợp.
Cần phải có hai cái.
Dạ.
Thế con nói cái thấy với cái gì? Năng kiến, sở kiến. Cái thấy và vật mà mình thấy, đấy, nó có hòa với nhau không? Ở đây chúng mình học cái thấy, tức là cái kiến tinh. Các bài trên mình đã học là cái Phật bảo chúng mình phân tách cái thế gian chúng mình đang sống đây, nó có hai phần chân và vọng. Đã, để phân biệt cái căn bản sanh tử là hư vọng và cái căn bản bồ đề. Đấy, chúng ta ở trên Phật dạy chúng mình phân biệt cái căn bản sanh tử là những cái hư vọng ở thế gian và cái căn bản bồ đề, tức là cái gốc của sự giác tỉnh là cái tánh Phật. Thế thì ở trên chúng ta đã phân tách học cái phần Samatha, Phật minh bạch cái phần căn bản sanh tử là cái hư vọng phải vứt đi, và cái căn bản bồ đề là cái kiến tinh nguyên minh, là cái tánh thấy, tánh nghe, đó là căn bản bồ đề. Chúng ta phải trở về sống với nó. Đoạn trên Phật đã dạy minh bạch như thế rồi. Thế cho nên phải phân biệt cái tánh thấy, tức là cái kiến tinh, là căn bản bồ đề. Còn những cảnh trần, sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, cảnh bên ngoài là cái hư vọng. Đấy. Thế thì chúng ta phải phân tách minh bạch cái căn bản bồ đề để chúng ta trở về sinh sống với cái căn bản sanh tử là cái đường lối khổ nạn mà chúng ta phải buông bỏ đi. Thế cái phần căn bản bồ đề gọi là phần chân, cái phần căn bản sanh tử gọi là phần vọng. Cái chân với cái vọng chúng ta phải minh bạch rõ ràng, phải nhận ra cái tánh Phật là cái tánh thấy, là cái căn bản bồ đề, là cái phần chân. Còn cái sáu thức là căn bản sanh tử gọi là vọng. Thế cho nên bài ở trên Phật đã dạy rõ ràng cái kiến tinh. Bây giờ cái kiến tinh tức là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, cái tánh biết của mình, để tạm lấy một cái tánh thấy để đại diện cho cái căn bản bồ đề là gọi là cái thấy, cái tánh thấy là cái căn bản bồ đề. Cho nên ở trên Phật dạy, Phật giảng, thì Phật có giảng cho ông A Nan nhận rõ cái tánh thấy nó vô sanh, nó không do nhân duyên sanh ra, nó cũng không phải tự nhiên mà có. Tự nhiên Phật đã giảng bài ở trên, nó không có một cái thể tánh riêng biệt nào ở thế gian để tự nó có, nó là tánh vô sanh. Thì ở trên Phật đã giảng rõ mà chị em đã học rồi. Nếu chỗ nào còn chưa nhận ra thì dở lại những bài trên để hiểu. Đấy, Phật đã giảng cái tánh thấy là cái phần chân thật, cái chân tâm bản tánh của mình. Đó, nó không có phải nhân duyên sanh, mà nó cũng không phải tự nhiên sanh, mà nó vô sanh. Nó không có, nó là không có sanh mà cũng không có diệt. Nó vô sanh. Thế chứ nó không phải tự nhiên sanh ra, mà nó cũng không phải nhân duyên nào sanh ra. Nó vô sanh. Đấy. Thì ông Anan thưa với Phật là Phật giảng cái nghĩa nhân duyên tự nhiên, hòa hợp với không hòa hợp, con còn chưa hiểu. Thế vì thế ở trên Phật đã giảng về cái chuyện nó không phải nhân duyên sanh, không phải tự nhiên sanh. Bây giờ còn một cái câu ông A Nan thưa đó, hòa hợp với không hòa hợp, con chưa hiểu. Thì đây Phật giảng nốt để cho xong cái việc về cái kiến tinh, về cái tánh thấy. Chị em nhớ không? Đấy, ông A Nan ở cái phần, ở cái bài kiến tinh chưa phải kiến tánh, cái bài số 10 đó, ông A Nan ông bạch Phật: Thế Tôn, vì chúng con chỉ dạy cái lý nhân duyên tự nhiên, các tướng hòa hợp và không hòa hợp, tâm con còn chưa khai ngộ. Đấy. Nay lại nghe Phật dạy kiến tinh chưa phải kiến tánh, con càng thêm mờ mịt. Thế vì ông A Nan có cái lời thưa như vậy. Thầy nhắc lại, ở trong cái bài số 10 đó, kiến tinh chưa phải kiến tánh, ông A Nan bạch: Thế Tôn, vì chúng con chỉ dạy cái lý nhân duyên tự nhiên, các tướng hòa hợp và không hòa hợp, tâm con còn chưa khai ngộ. Nay nghe Phật dạy kiến tinh không phải kiến tánh, con càng thêm mờ mịt. Đấy. Vì thế cho nên Phật mới giảng ngay cái câu kiến tinh không phải kiến tánh để cho ông hết mờ mịt. Nhưng mà còn sót lại cái bài nhân duyên với tự nhiên Phật cũng nói rồi, cho nên chỉ còn lại cái câu các tướng hòa hợp và không hòa hợp con chưa khai ngộ. Thì bây giờ Phật giảng nốt cái đoạn này để đáp cái câu ấy. Cho nên Phật: Phá xích hòa hợp. Phá xích tức là bài bác bỏ cái nghĩa ấy đi. Bởi vì cái tánh Phật của mình nó là thuộc về phần bản thể của vạn pháp, nó ly nhất thiết tướng, nó tức nhất thiết pháp, nó là phần chân thật. Còn bây giờ đây nói về cái hòa hợp với không hòa hợp là nói về cái việc ở đường mê, cũng như người chiêm bao, cái nói về cái kiến tinh, cái tánh Phật cũng là cái việc nói về cái việc tình của người tình. Mà bây giờ cứ mang chuyện chiêm bao để rằng, để nói cái chuyện của người tình thức thì không thể được. Bởi vì cái chuyện chiêm bao là cái chuyện không có, còn cái chuyện của người tình thức là cái cảnh của cảnh khác. Bây giờ cứ mang chuyện chiêm bao để khéo hỏi về cái việc người tình thức, hay là mang cái chuyện của người tỉnh thức mà nói vào chuyện chiêm bao, thì hai cái việc đó có làm được không? Đấy, cái người tỉnh thức là ví với cái chân tâm bản tánh, là cái cảnh giới của người tỉnh thức. Còn bây giờ cái cảnh giới những chuyện hòa hợp tự nhiên với nhân duyên là cảnh giới của những người ở trong chiêm bao, của những người mê. Thế cho nên bây giờ cứ đem cái nọ cái vọng mà kéo về cái phần chân, cho nên khó giảng. Thì đây Phật cũng cố gắng để giảng cho ông A Nan nhận cái nghĩa, cái tánh Phật của chúng mình nó không rắc rối vướng vít gì đến những chuyện ở thế gian, cho nên những nói chuyện hòa hợp với không hòa hợp thì không phải. Cho nên Phật bài xích. Này A Nan, con nói tiếp.
Này A Nan, cái thấy của ông hòa với sáng, với tối, với thông suốt hay với ngăn bịt? Nếu hòa với sáng thì cái sáng ông đang thấy chỗ nào xen lộn với cái thấy? Nếu sáng không hòa với thấy thì làm sao thấy được sáng? Còn nếu sáng tức là thấy thì làm sao thấy được cái thấy? Cái thấy cùng khắp, còn chỗ nào hòa được với sáng? Cái sáng cùng khắp, còn chỗ nào hòa được với thấy? Thấy với sáng khác nhau, khi xen lộn cả hai phải mất bổn tánh. Như thế làm sao nói thấy hòa với sáng? Đối với cái tối, thông suốt và ngăn bịt cũng như vậy.
Cái thấy nó là phần tinh thần, còn cái sáng ấy là do ánh sáng mặt trời, nó là cái hư vọng giả hiện. Để mặt trời lên thì có sáng, để không có mặt trời thì thành tối. Đấy. Còn cái thấy nó đứng, nó nhìn cả cái sáng cái tối, cho nên rõ ràng hai cái nó không có lẫn vào với nhau được. Anh lại đặt tiếp, lại nữa A Nan.
Lại nữa A Nan, cái thấy của ông hợp với sáng, với tối, với thông suốt hay với ngăn bịt? Nếu hợp với sáng thì làm sao thấy được tối? Nay thấy cả sáng tối thông bịt, nên biết rằng thấy không hợp riêng với thứ nào.
Thì có một cái nghĩa ấy, nó không hợp với thứ nào cả. Nếu nó hợp với một thứ thì nó không thấy được tất cả các thứ kia. Trên Phật đã nói nó không hòa, đây Phật lại cẩn thận nói nó không hợp. Chữ hòa nghĩa là như là sữa với nước hòa với nhau. Còn cái chữ hợp như cái vung, nó hợp với cái nồi. Ở trên Phật đã nói nó không hòa, ở đây Phật cẩn thận Phật nhắc lại nó cũng chẳng hợp. Bởi vì cái thấy nó thuộc về tinh thần à. Còn những các cái cảnh này, nó là cái hư vọng. Con nói tiếp, A Nan bạch Phật.
A Nan bạch Phật:
Thưa Thế Tôn, giác tánh đối với trần cảnh và các tâm niệm không hòa hợp chăng?
Ông nói giác tánh không hòa hợp, vậy thấy không hòa với sáng, với tối, với thông hay không hòa với bích? Nếu không hòa với sáng thì giữa thấy và sáng phải có ranh giới. Ông hãy xét kỹ, bên sáng ắt không có thấy, bên thấy ắt không có sáng. Hai cái không đến với nhau làm sao thấy được sáng? Đối với tối, thông và bích cũng như vậy. Cái thấy không hợp với sáng, với tối, với thông hay không hợp với bích? Nếu không hợp với sáng thì thấy với sáng tánh trái ngược nhau. Thấy còn không biết sáng ở đâu, làm sao phát minh những lẽ hợp hay không hợp? Đối với tối, thông, bích cũng như vậy.
Đức Phật nói nó không hòa, dưới Phật nói nó không hợp. Vậy thì cái tánh thấy với cái cảnh trần này nó có hòa hợp không? Không hòa hợp. Nó hòa hợp tức là nói đó, nhân duyên sanh à, nó có hòa với mọi các nhân duyên nó mới thành. Nói nó không hòa hợp tức là nó tự nhiên riêng nó một mình nó sanh ra à, gọi là tự nhiên sanh. Thì cái nghĩa hòa hợp, nhưng mà đằng cái tánh thấy ấy, nó là tinh thần, nó là tánh là chân, còn những cảnh đây là những cái hư vọng do si ám mà thấy ra, do mê muội mà thấy ra, nó là những cái hư vọng. Thế cái chân với cái vọng, cái chân thật thì nó vẫn là cái thật, làm sao nó hòa với cái hư vọng? Mà nói nó không hòa cũng không phải, là bởi vì nó là bản thể của tất cả cái hư vọng này. Như chúng ta nằm chiêm bao để, thì chúng ta thấy có cái núi với cái sông ở trong cái chiêm bao. Thì cái núi với cái sông ấy, với cái tâm người chiêm bao, thì nói nó hòa với cái tâm người chiêm bao thì cũng không đúng, là bởi vì cái núi với cái sông là cái không có, mà cái tâm người chiêm bao là cái có thật, cái tâm nó có chân thật. Thì sao mà nói chuyện nó hòa? Thế mà nói nó không hòa thì cũng không đúng, bởi vì chính từ cái tâm của cái người ngủ mà thấy ra cái núi với cái sông, cho nên nó có lìa nhau đâu. Cho nên cái chân thật, cái tâm là cái chân thật, còn những, tất cả những chuyện ở thế gian đây là những cái hư vọng không có. Cho nên nói nó hòa, cái chân thì phải riêng, chân thật là riêng, còn cái hư vọng là cái khác, làm sao nói chuyện nó hòa? Nhưng nếu nó không phải là hòa hợp thì cũng không đúng, là bởi vì chính từ cái chân thật mà chúng ta mê thấy ra cái hư vọng. Cho nên nói rằng nó lìa nhất thiết tướng, nhưng mà nó tức nhất thiết pháp. Thì cái bài này tức là Phật giảng thêm để cho đủ lời với ông Anan thôi, chứ ở những ở trên Phật giảng đã quá rõ rồi. Cho nên cái bài này thì chúng ta cũng dễ hiểu, khỏi phải nói đi nói lại.
Thầy, trong bài này có một câu con không có hiểu Phật thầy.
Thầy câu nào thì chúng ta bản.
Dạ, cái câu ở dưới đó Phật thầy. Thấy còn không biết sáng ở đâu, làm sao phát minh những lẽ hợp hay không hợp, đối với tối thông bích cũng như vậy.
Dạ. Cái câu thấy còn không biết sáng ở đâu.
Dạ.
Là nói chuyện nó cái thấy không hợp, nó đã không hợp với sáng thì làm sao nó còn biết cái sáng ở đâu. Đây là nói giả sử như nó không hợp. Đấy. Nếu cái thấy nó không hợp với cái sáng thì làm sao nó thấy được cái sáng? Thế nó đã chẳng biết cái sáng ở đâu thì còn bàn gì nữa, phải không? Thì đây là những cái lý luận mà cũng Phật cũng lý luận đến nơi đến chốn để cho chúng ta thấy rằng càng lý luận càng đi đến cái bế tắc. Trang 119 ở giữa có cái số 20 đó. Trên thành đại chúng cùng đọc.
Vì văn trên trong bài kiến tinh chưa phải kiến tánh, A Nan có lời bạch rằng: con còn chưa rõ nhân duyên tự nhiên, các tướng hòa hợp và bất hòa hợp. Nay nghe kiến tinh chưa phải kiến tánh, càng thêm mê muội, nên Phật phải nói hai vòng kiến để trả lời câu hỏi hiện tại gỡ mê cấp bách. Xong rồi nói bài này để minh tỏ bản diệu giác minh không phải hòa hợp hay bất hòa hợp. Nêu bày ý chỉ nhất thể của vạn pháp.
Nói bài này bởi vì rằng ông A Nan trong cái câu hỏi của ông ở trên, ông ấy có nói là cái chuyện hòa hợp bất hòa hợp tự nhiên với lại nhân duyên, những cái chuyện ấy con chưa hiểu. Thế mà bây giờ Phật lại còn nói thêm cái nghĩa kiến tinh chưa phải kiến tánh, cho nên con mở mịt. Thế thì bởi vì ông Anan ông nêu cái câu Phật giảng về nhân duyên tự nhiên, hòa hợp và bất hòa hợp con chưa hiểu, cho nên bây giờ Phật mới nói. Chứ cái đáng lẽ cái bài này là cái bài không cần nói, đáng lẽ không phải nói, nhưng chỉ bởi vì ông Anan ông còn nhắc đến cái câu hòa hợp với bất hòa hợp, thì bây giờ Phật cũng minh định lại, minh bạch cái việc không hòa hợp đến lại có hòa hợp, để cho mình coi như là trọn vẹn Phật giảng đủ lời cho ông Anan. Chứ thật ra cái câu hòa hợp với bất hòa hợp Phật đã giảng ở cái câu ly nhất thiết tướng tức nhất thiết pháp rồi. Cái nỗi mà nói xong không cần văn kết nữa, đây là cái việc không cần gì cả, chẳng qua là nói thêm nữa thôi. Nói nhân duyên, nói tự nhiên thế là đủ rồi. Nó siêu tình, nó không phải là cái việc mà cái chuyện sáng, chuyện tối, chuyện thông, chuyện biết của ông. Nó là bản thể của tất cả. Thế cho nên bây giờ ông chỉ cần cứ nghe, cứ tuần tự nghe những lời giảng đây, cứ tuần tự mà tu rồi ông sẽ nhận được ra nó. Tức là cái bài này nêu bày ý chỉ nhất thể của vạn pháp. Nhất thể tức là vạn pháp, lấy cái tâm diệu giác minh, cái chân tâm của chúng mình, cái bản tánh của chúng mình là thể duy nhất của tất cả vạn pháp. Đấy. Cái tâm của chúng mình gọi là nhất chân pháp giới, tức là duy nhất là sự thật. Còn vạn pháp chỉ là những thứ theo nhân, theo duyên biến hóa giả hiện thôi, không thật. À. Cái bài này nêu bày ý chỉ nhất thể của vạn pháp, tức là để nêu tỏ là vạn pháp đồng một thể, duy nhất là cái tâm, chân tâm bản tánh của chúng mình. Con nói tiếp.
Nói tánh giác do hòa hợp sanh, ắt trái câu ly nhất thiết tướng. Nói phi hòa hợp, ắt trái câu tức nhất thiết pháp. Cuối cùng không văn kết riêng, vì khoa này chỉ giải thích mê tình, còn rớt lại của khoa trên.
Nếu nói tánh giác do hòa hợp sanh, ắt là trái với câu ly nhất thiết tướng. Đấy. Ly nhất thiết tướng tức là lìa tất cả các tướng. Đấy. Mà nếu mà nói là hòa hợp thì phải có cái này hòa với cái kia, phải có hai ba cái, hai ba cái có hình tướng rõ ràng để mà hòa với nhau. Thế nhưng đằng này nó lìa hết thầy tướng, nó không phải là thứ nào cả. Đấy. Thế cho nên nó không phải là hòa hợp. Mà nếu nói phi hòa hợp thì trái với câu tức nhất thiết pháp. Đấy. Nó chính là tất cả vạn pháp, làm sao lại bảo nó không hòa. Thế cho nên không dùng cái câu hòa hay là chẳng hòa, bởi vì nó chẳng phải là thứ nào, mà nó thật, nó là thật thể của tất cả. Thế cho nên cái bài nói về hòa hợp với không hòa hợp đây để minh định là cái chân tâm mình là bản thể của tất cả vạn pháp. Cho nên không thể nói nó hòa với thứ nào, mà cũng không thể nói nó không hòa được, bởi vì nó là bản thể.
Phật, con kính bạch chân thầy. À, cái đoạn đấy, cái đoạn cuối có cái chữ mê tình ấy,
cái mê tình của ông Anan nó còn rớt lại, là ông còn nói cái câu hòa hợp nó bất hòa hợp, là hãy còn một chút cái mê của ông ấy, thì bây giờ Phật cũng nói để cho nó minh bạch ra cái tối chút mê tình rớt lại. Thì Phật nói cái bài này đấy, vì hết mê chưa? Chưa hiểu cái nghĩa hòa hợp và không hòa hợp, là cái tánh Phật đấy nó có hòa hợp với cái thế gian này không, hay là nó không hòa hợp. Nó là hai cái tách riêng. Chân là ông thánh ở tiết trên mây, còn mình là bọn phàm ở tận dưới đất. Nó là hai cái riêng, hay là ông thánh với lại phàm ở chung với nhau thì gọi là hòa hợp, nếu không hòa hợp.